This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính và Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay thì chúng tôi có được thêm, như Hoàng Tính vừa mới nói, tức là mình có thêm được một người bạn để đến với chương trình ngày hôm nay. Và Hoàng Tính xin được chào Thanh Hùng ạ. Chào Hoàng Tính xin xíu nè. Rồi, anh lên tiếng thử coi ha.
Xin kính chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, đến với chương trình này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái điều mà mình sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái đề mục của Đất Lề Quê Thói. Và ngày hôm nay anh đã chọn được cái đề tài nào quý phải gọi là rất là quý để mà gửi cho quý đồng hương?
Dạ, trước hết thì xin cảm ơn anh Hoàng Tính. Hôm nay mình được cùng trò chuyện với anh, và đặc biệt là thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì Thanh Hùng cũng đã chuẩn bị một cái bài để được gửi đến quý thính giả cũng như anh Hoàng Tính, để chúng ta biết được cái tục nhuộm răng đen của người Việt xưa.
Rất là hay nha thưa quý vị, tục nhuộm răng. Chắc chắn là cái tục này cũng lâu lắm rồi, mà hình như là bây giờ hình như là không có được nữa, mà chúng ta ít khi nào chúng ta thấy được những cái người mà nhuộm răng ở bên ngoài thực tế, phải không anh Hùng?
Dạ đúng rồi anh Hoàng Tính. Tại vì cái tục nhuộm răng đen là một cái tục lệ hết sức là lâu đời rồi. Xuất hiện từ cái thời vua Hùng Vương. Mà cho đến ngày hôm nay thì chúng ta không hề thấy. Thỉnh thoảng nếu có thấy thì ở các cái vùng sâu, vùng xa gì đó thôi. Chứ còn mà như chúng ta ở đây, tự nhiên Hoàng Tính và quý thính giả thấy đó, bây giờ chúng ta ở các cái vùng như mình đây ở thì tục nhuộm răng đen thì chắc chắn chúng ta không thấy nữa rồi.
Nếu mà có thì cũng hiếm lắm.
Rất
là hiếm lắm. Vâng, đúng vậy thưa quý vị, giống như anh Thanh Hùng anh nói, tức là cái tục nhuộm răng đen á là một trong những cái tục lệ rất là lâu đời. Theo như cái tìm hiểu và những cái tài liệu thì nó xuất hiện từ thời Hùng Vương, tồn tại suốt mấy ngàn năm trong lịch sử văn hóa của người Việt của chúng ta rồi. Và đây thưa quý vị, đây vốn là một cái phong tục cổ truyền không chỉ của cư dân người Việt, và nó còn tồn tại, theo như các tài liệu cho biết, thì tồn tại trong các cộng đồng của dân tộc khác như là dân tộc Thái Lan, Mường, Dao, dân tộc Dữ, dân tộc Si La chẳng hạn. Trong cộng đồng người Việt thì cái tục nhuộm răng đen chủ yếu chỉ phổ biến ở cái khu vực miền Bắc thôi và miền Trung thôi. Còn ở miền Nam thì không thấy cái dấu vết của cái phong tục này thưa quý vị. Và mời quý vị đến với phong tục nhuộm răng đen trong cái nhận thức của người Việt Nam chúng ta.
Thưa quý khán giả, tục nhuộm răng đen của người Việt. Nhuộm răng đen là một tục lệ lâu đời, xuất hiện từ thời Hùng Vương, tồn tại suốt mấy ngàn năm trong lịch sử văn hóa của người Việt. Đây vốn là phong tục cổ truyền không chỉ của cư dân người Việt, mà còn tồn tại ở cộng đồng các dân tộc như Thái, Mường, Dao, Lữ, Si La, v.v. Trong cộng đồng người Việt, tục nhuộm răng đen chủ yếu chỉ phổ biến ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Còn ở miền Nam thì không thấy dấu vết của phong tục này.
Và thưa quý vị, theo như quan niệm thẩm mỹ xưa thì cái hàm răng đen được coi là một cái chuẩn mực của cái đẹp nó không chỉ nó riêng là đối với cái người phụ nữ mà ngay cả luôn cả cái nam giới luôn, thưa quý vị, nam giới cũng vậy. Tuy ở cái người nam giới thì rất là ít hơn lắm, do đó cái vẻ đẹp của cái hàm răng đen cũng đã dần dần nó được đưa vào ca dao, nó được đưa vào thi ca như là một cái chuẩn mực về cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thưa quý vị. Răng đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đẹp, cho tình mình say, được xếp thứ tư trong 10 cái chuẩn mực đo về cái nét duyên của người con gái. Mà chắc chắn là thế nào anh Thanh Hồ cũng biết nè, anh Thanh Hồ anh có thể anh nói về cái câu mà Hoàng Tính đang nhắc đến không ạ?
Dạ tôi biết chứ. Dạ thưa quý thính giả, cái câu đó để mà diễn tả về cái duyên của người con gái thì cái câu như sau. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Wow.
Ba thương má lúm đồng tiền.
Rồi, sao nữa?
Bốn thương răng láng hạt huyền kém thua.
Thấy chưa, thưa quý vị? Bốn thương răng láng hạt huyền kém thua. Không chỉ đó là một cái chuẩn mực của cái đẹp, thì thưa quý vị, cái tục nhuộm răng đen cũng đã trở nên rất là phổ biến đến nỗi mà nó được coi như là một cái chuẩn mực và đạo đức ngày xưa. Trong xã hội bây giờ người ta lại cho rằng là người nào mà răng trắng là cái người mà không tử tế lắm đâu. Xong cái tục cũng đã quen đã lâu rồi. Đàn ông trắng răng thì chẳng sao, chứ đàn bà nhà tử tế bây giờ mà trắng răng thì coi như là cũng như là cái khí ngộ một đôi chút, thưa quý vị. Ông Phan Khôi cũng đã từng dẫn lời của một nhà báo lấy cái biệt hiệu là ông Lư Sơn chân tướng về cái vấn đề này như sao, thưa quý vị. Tôi từng đi đủ cả Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Tôi thấy rằng là những cái nhà mà nghi lễ, tức là những cái bậc thượng lưu trong xứ á, thì đàn bà con gái của họ cũng đen răng cho như thế. Đó là một cái gọi là cái trang nghiêm, cái mỹ lệ. Còn trái lại, thưa quý vị, cái răng trắng thì cho là một cái đồ mà ăn chơi đĩ thỏa lắm. Người xa xưa họ cho như vậy, thưa quý vị. Coi đó thì chúng ta biết được cái tục răng đen của người Nam là từ những cái đấng, người ta gọi là những cái đấng tiên dân bày ra. Và đã lâu đời lắm rồi, thưa quý vị, chẳng những cho là đẹp mà cũng lấy đó để tỏ ra là một cái nề nếp là con nhà nữa, thưa quý vị. Khắp nước Việt Nam, trừ cái xứ Nam Kỳ ra thôi, thì tôi thấy đâu đâu thì đàn bà con gái cũng đen răng hết. Duy có những cái hạng như là vợ Tây, vú, bồi, bếp gái ở với Tây thì mới hay để răng trắng mà thôi. Thế thì cái tục ấy xấu tốt thế nào thì cũng đủ biết rồi, thưa quý vị. Đó là cái lời nói của ông Phan Khôi, cũng ông đã từng dẫn lời của một nhà báo lấy cái biệt hiệu là Lư Sơn chân tướng về cái vấn đề này, ông nói như vậy, thưa quý vị.
Dạ, ở trong cái phần về răng đen á, chúng ta đang nói về răng đen thì nó cũng có cái chỗ này nên anh Hoàng Tính và quý thính giả, do lẫn lộn tục ta với tục của Tàu, thì Tú Lan cho rằng tục nhuộm răng của ta là từ Trung Quốc truyền sang. Do cái thời đó người Trung Quốc á, vì không muốn người Nam lẫn với người Tàu, vì sợ thành ra bình đẳng thì khó bề cai trị đè nén. Bởi vậy mà họ bắt buộc người Nam phải nhuộm răng để phân biệt. Tuy nhiên cũng có người không tán đồng quan điểm trên, cũng trích lời Lư Sơn chân tướng để cải chính lại. Thì cái lời ông Lư Sơn chân tướng cải chính như sau: ở bên Tàu chúng tôi, những người nào chưa hề bước chân qua đất này thì chẳng bao giờ ngờ được rằng người An Nam có răng đen. Hoặc giả là có người nghe nói tục đó, rồi khi gặp người Hoa Kiều nào ở bên này về, đến nỗi đêm mà hỏi nhau rằng người An Nam răng đen có phải là trời sinh ra như vậy không? Còn như thứ thuốc gì mà nhuộm cho răng đen thì thật ra là họ mù tịch, chẳng hề ai biết tới. Huống chi người Tàu chúng tôi đã vốn không có tục nhuộm răng, lại cũng không hề biết đến cái tục ấy nữa.
Dạ vâng. Và có rất là nhiều người, thưa quý vị, cũng lại nhập nhằng giữa cái tục gọi là cái tục nhuộm răng đen và cái tục ăn trầu, thưa quý vị. Răng đen và ăn trầu cũng gần đến nhau, làm cho cái răng của mình nó khác hẳn. Thì họ cho rằng do ăn trầu cho nên răng nó mới đen, chứ không có xem cái răng đen là một cái phong tục riêng của cái người Việt. Người Tàu cho rằng vì ăn trầu mà sinh ra cái tục nhuộm răng. Và phần nhiều, thưa quý vị, những cái người châu Âu tiếp xúc với cái người Việt Nam từ thế kỷ thứ 19 trở về trước á, thì cũng cho rằng là vì ăn trầu cho nên răng nó mới biến thành đen. Tuy nhiên cũng đã có những cái khẳng định thực ra thì cái tục ăn trầu và cái tục nhuộm răng đen nó không có quan hệ gì với nhau cả. Duy hai cái tục ấy đều khiến cho răng nó trở nên nó vững chắc hơn, thưa quý vị. Như vậy thì cần phải khẳng định rằng răng đen không phải là do ăn trầu đâu, mà bởi vì cái người ăn trầu mà không có nhuộm răng thì răng nó có màu đỏ sẫm chứ nó không có đen nhánh. Và do đó cái tục nhuộm răng đen là một cái nét văn hóa thể hiện cái quan niệm về cái đẹp của người Việt Nam lúc bấy giờ. Và để có được một cái hàm răng đen, đen mà đen nhánh, hạt huyền á, thì người ta cần phải trải qua rất là nhiều những cái công đoạn mà người ta gọi là cái công đoạn nhuộm rất là công phu và cũng không kém phần gian nan, chứ không phải là do ăn trầu mà ra, thưa quý vị. Các công đoạn nhuộm răng đen sẽ được chúng tôi gửi đến cho quý vị sau đây.
Thưa quý thính giả, các công đoạn nhuộm răng đen bao gồm các cái công đoạn như sau. Nhuộm răng thường được chia làm 4 công đoạn. Theo phong tục người Việt, người ta chỉ bắt đầu nhuộm răng khi đã thay xong lượt răng sữa, đã có một số răng hàm. Không chỉ nữ giới nhuộm răng mà nam giới cũng nhuộm răng luôn. Đầu tiên là phải làm sạch răng, thường kéo dài từ 3 tới 5 ngày. Sau mỗi bữa ăn, người nhuộm răng phải đánh sạch răng bằng vỏ cao khô, có nơi còn dùng bột than củi nữa. Sau đó súc miệng kỹ bằng nước có tính axit mạnh như là chanh hay là giấm. Người Huế thì ngậm nước nấu từ lá cây sôn, tức là một loại lá có vị chua. Trước khi đi ngủ, có thể ngậm thêm vài lát chanh mỏng. Các biện pháp này đều có tác dụng làm sạch răng. Axit sẽ làm mỏng bề mặt ngoài của men răng, giúp thuốc nhuộm dễ kết bám hơn. Tiếp theo là công đoạn nhuộm đỏ răng. Người ta dùng bột nhựa cánh kiến tán nhỏ, vắt chanh vào rồi để kín trong 7 ngày, cho chất chua của chanh thấm vào bột cánh kiến. Có thể thay chanh bằng giấm gạo hoặc rượu gạo. Dùng hỗn hợp này quết vào mảnh lá dừa hoặc lá cao, đợi lúc đi ngủ áp vào hai hàm răng. Làm nhiều lần như vậy cho đến khi màu cánh kiến ăn dần vào răng, màu răng chuyển dần sang đỏ thẫm là được. Sau khi răng lên màu đỏ như ý muốn, người ta bắt đầu công đoạn nhuộm đen. Lúc này vẫn dùng bột cánh kiến nhưng hòa với phèn đen, rồi cũng quết hỗn hợp này lên lá dừa hoặc lá cao. Đợi khi đi ngủ thì áp vào răng. Lần nhuộm đen chỉ cần độ 2 đêm là được. Cuối cùng là công đoạn chiết răng. Công đoạn này có tác dụng giữ màu đen cho răng. Người ta lấy gáo dừa già đã phơi khô, để lên con dao rồi đốt cho gáo dừa chảy ra thứ nhựa đen sền sệt, rồi lấy nhựa đó phết vào răng. Răng sẽ có màu đen bóng và lâu phai.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Này Quê Thói và Thanh Hùng, Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cái tục nhuộm răng đen của người Việt Nam xưa. Thì thưa quý vị, trong cái giai đoạn mà nhuộm răng thì cái người nhuộm răng không những là phải trải qua rất là nhiều những cái công đoạn phức tạp như anh Hùng vừa mới nói, mà cũng rất là mất rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức, mà còn phải chịu cái đau đớn về thể xác, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì thuốc dùng để nhuộm răng là những cái chất nó rất là nồng, nó rất là cay, cho nên thường làm cho cái môi, cái lưỡi, cái lợi của cái người nhuộm nó bị sưng tấy lên, khiến cho cái người nhuộm rất là vất vả trong cái vấn đề gọi là ăn uống, thưa quý vị. Bên cạnh đó, để tránh làm phai cái màu thuốc, mà lúc mà thuốc nó vẫn chưa bám chặt vào răng như vậy, trong cái quá trình nhuộm, người ta nhuộm, cái người mà nhuộm răng phải kiêng khem đủ thứ lắm. Thí dụ như là không được ăn đồ nóng nè, không được ăn đồ cứng nè. Đôi khi ăn á, mà cũng không có dám nhai nữa, chỉ dám nuốt tọt nó vô, nuốt chửng thôi, thưa quý vị. Thường á, thì chỉ ăn những cái thức ăn mềm, thức ăn lỏng như là cháo, như là bún, vân vân, thưa quý vị. Rồi đợi đến khi mà cái chiếc răng xong á, thì họ mới dám ăn lại một cách là bình thường, thưa quý vị. Răng tuy đã chiết rồi á, cái màu nó cũng đã bám chắc rồi đó, nhưng mà theo thời gian thì màu răng có thể sẽ bị phai bớt. Do đó người ta cần phải nhuộm lại. Đàn ông á, thì nhuộm lại độ khoảng 1-2 lần nữa. Còn phụ nữ á, thì mỗi năm phải nhuộm lại một lần. Đến độ mà qua 30 tuổi á, thì cũng không nhuộm lại nữa, thưa quý vị. Độ đến khoảng 30 tuổi là họ không nhuộm lại nữa, thưa quý vị.
Vâng, thưa quý vị và anh Hoàng Tính, mình nghe sơ qua cái công đoạn nhuộm răng là mình cảm thấy hàm răng mình cũng hơi ê phải không?
Đúng vậy.
Yeah.
Đúng
vậy. Cái tục nhuộm răng thời bấy giờ được ưa chuộng đến mức là trở thành một cái nghề để kiếm sống.
Wow.
Yeah. Ngày xưa ở nông thôn lẫn thành thị đều xuất hiện những cái thầy nhuộm răng. Vâng, cái nghề này có gọi là thầy nhuộm răng. Các thầy nhuộm răng thường đi từ cái làng này sang làng khác để hành nghề. Thường nhuộm tại nhà gia chủ. Ở thành thị như ở kinh đô Huế thì thầy nhuộm thường hành nghề ở một địa điểm cố định. Người nhuộm răng thường ăn ở tại nhà thầy nhuộm trong quá trình nhuộm. Một số nhà thầy nhuộm còn chuẩn bị cả những tiết mục mua vui để phục vụ người đến nhuộm răng nữa.
Tiếp theo đây thì anh em của chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái lịch sử của cái tục nhuộm răng đen của người Việt ngày xa xưa. Thì kính thưa quý vị, theo nhiều tài liệu được ghi chép lại thì cái tục nhuộm răng đen của người Việt có từ thời sơ sử cách đây khoảng 4.000 năm. Giai đoạn hình thành của đất nước sơ khai mang tên là Văn Lang, Âu Lạc. Người Văn Lang có một cái thói quen ăn trầu nhuộm răng đen. Và cư dân Văn Lang, Âu Lạc đều có một cái ý thức là cùng chung một cái cội nguồn, một cái tổ tiên, một cái tập quán chung, đó là nhuộm răng, ăn trầu. Trong cái phần mà diện mạo văn hóa Đông Sơn có viết như sao thưa quý vị, cái tục ăn trầu, cái tục nhuộm răng đen, kiểu như cái tục xăm mình rất là phổ biến. Hay hoặc là ông Trần Quốc Vượng tác giả có đề cập đến cái phong tục tập quán của người Đông Sơn rất là đa dạng, ví như là cái tục nhuộm răng, ăn trầu. Đặc biệt là trong các mộ thuyền thì các nhà khảo cổ học Việt Nam cũng đã tìm thấy người Đông Sơn đều nhuộm răng đen tới quý vị. Năm 1999 thì Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cũng đã phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tìm thấy một cái bộ di cốt tại cái di chỉ Đồng Đậu thuộc Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Còn gần như là nguyên vẹn khoảng 3.500 tuổi, thưa quý vị, có một cái dấu vết của cái tục gọi là cái tục nhuộm răng đen, thưa quý vị.
Dạ. Yeah. Thì đến thời Bắc thuộc thì tục nhuộm răng đen vẫn còn được duy trì. Do đó bắt rễ sâu vào các công xã nông thôn thời Văn Lang, Âu Lạc. Đến trong thời Bắc thuộc, nói chung các phong tục tập quán của người Việt vẫn được duy trì và có sức sống mạnh mẽ. Cùng với tục dùng trống đồng, nhiều tục lệ cổ truyền khác vẫn được bảo tồn. Ví dụ như là tục cạo tóc hay là búi tóc, tục xăm mình, tục nhuộm răng, ăn trầu. Khi nói về cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ các di sản văn hóa cổ truyền thời Bắc thuộc, có tác giả ghi là nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc vẫn được gìn giữ như tục nhuộm răng, ăn trầu. Trong giai đoạn này, tục nhuộm răng cùng với một số tục lệ khác như ăn trầu, xăm mình, búi tóc, v.v. được xem là nét văn hóa đặc trưng, góp phần định hình bản sắc văn hóa người Việt để phân biệt với các dân tộc khác. Do đó, mặc dù trải qua ngàn năm Bắc thuộc, chịu áp lực trước chính sách đồng hóa nặng nề của người phương Bắc, người Việt chúng ta vẫn cố giữ gìn nét văn hóa riêng của dân tộc mình. Đến tận thế kỷ thứ 18, năm 1789, trong lời hiệu triệu tướng sĩ đánh quân Thanh, Quang Trung đã kêu gọi đánh cho để dài tóc, đánh cho để răng đen, nhằm đấu tranh giành quyền tóc dài, răng đen cho nhân dân, bảo vệ phong tục cổ truyền của dân tộc. Điều đó chứng tỏ, đến tận cuối thời nhà Lê, dân ta vẫn còn rất coi trọng tục nhuộm răng đen. Thời Hậu Lê, tục nhuộm răng không chỉ phổ biến ở nữ giới mà còn ở cả nam giới. Không chỉ phổ biến trong tầng lớp bình dân mà còn phổ biến trong cả giới quý tộc, hoàng gia. Bằng chứng là nhiều ngôi mộ được các nhà khảo cổ khai quật có vết tích của tập tục này như ngôi mộ của vua Lê Dụ Tông trong khoảng thời gian từ năm 1705 đến năm 1728. Vị hoàng đế thứ 11 của nhà Lê được phát hiện khai quật vào năm 1964. Xác ướp của bà Phạm Thị Đằng, phu nhân của quan thượng phụ Đặng Đình Tướng, được tìm thấy ở Nam Định năm 1968. Một xác ướp nữ có niên đại 300 năm được phát hiện tại Hà Nội năm 2013, đều được các nhà khảo cổ xác nhận là có dấu tích của tục nhuộm răng đen.
Và kính thưa quý vị, tuy nhiên đến cuối thế kỷ thứ 19, nhất là những đầu năm của thế kỷ thứ 20, trước sự xâm nhập mạnh mẽ của nền văn minh phương Tây, Việt Nam bước vào cái thời kỳ gọi là biến đổi cái xã hội rất là sâu sắc. Phong trào Âu hóa cũng như là phong trào đòi nữ quyền đã diễn ra rất là rầm rộ. Nhiều người phụ nữ bắt đầu có một cái xu hướng là chuộng cái hàm răng trắng, có người thì còn cạo đi cái hàm răng đen mà mình mất bao nhiêu công sức mà nhuộm, cốt là chỉ để trở thành một cái hình tượng của cái người phụ nữ mới để mà tham gia vào những cái công tác xã hội. Có người cũng đã nhuộm răng đen rồi lại đánh trắng đi cho hợp với cái cuộc sinh hoạt mới, và thậm chí cái thời bấy giờ ai mà còn để tóc củ hành, răng đen, áo the, quần vải thì bị coi như là hủ lậu, là kém văn minh. Tại các thành thị, do ảnh hưởng của làn sóng Âu hóa những năm 30, những năm 40, nam giới cũng đã bắt đầu cắt tóc ngắn rồi thôi, nhuộm răng đen. Và nếu như trước đây cái hình thành một cái nghề nhuộm răng đen thì cái thời kỳ này xuất hiện cái nghề là cạo trắng cho cái răng. Thưa quý vị, như vậy thì cái tục nhuộm răng đen vẫn còn tồn tại mãi cho đến đầu những năm của thế kỷ thứ 20 thì người Việt mới dần dần mới phá bỏ cái tục lệ này, thưa quý vị. Rồi kể từ những năm 40 cho tới nay thì cái tục nhuộm răng thì hầu như cũng đã mất dần, và người ta chỉ gặp, có gặp rất hiếm lắm ở những người mà có răng đen mà cỡ tuổi hay hoặc là trọng tuổi mà thôi. Đó là những cái điều mà Thanh Hùng và Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị để chúng ta biết thêm về cái tục nhuộm răng đen của người Việt Nam của chúng ta trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thỏi này. Thay mặt anh Thanh Hùng, Hoàng Tính cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, và Thanh Hùng, Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thỏi lần sau. Cảm ơn quý vị.